và chính sách diễn ca những người yêu tôi vang vọng đâu đây kìa chàng đang tới nhảy nhót trên đồi tung tăng trên núi người yêu của tôi chẳng khác gì linh dương cửa hồ chú nai nhỏ kìa chàng đang đứng sau bức tường nhà nhìn qua cửa sổ rình qua chân sông người yêu của tôi lên tiếng bảo dậy đi em bạn tình của anh người đẹp của anh hãy ra đây nào tiết đông giá lạnh đã qua mùa mưa đã rất đã xa lắm rồi sơn hà nở rộ hoa tươi và mùa ca hát vang trời về đây tiếng chim gáy vang vẳng trên khắp đồng quê ta và kia đã kết trái non vườn nho hoa nở hương thơm ngạt ngào dậy đi em bạn tình của anh người đẹp của anh hãy ra đây nào bồ câu của anh ơi em ẩn trong gốc đá trong vách núi treo leo nào cho anh thấy mặt nào cho anh nghe tiếng vì tiếng em ngọt ngào và mặt em duyên dáng đó là lời Chúa.
Nếu họ nghe sách diễn ca thì các chú cười phấn khởi lắm. Còn những người mà hơi bảo thủ thì nó gì mà tình cảm ướt át thế. Thế thì bây giờ chúng ta nhìn ở lăng kính nào để thấy được Chúa muốn nói gì qua sách Diễm Ca. Bây giờ Chúa là đứng vô hình, là đứng siêu việt, còn con người chúng ta trí khôn, trí năng thì giới hạn, mà để diễn tả tương quan giữa Thiên Chúa và con người thì Thiên Chúa dùng những tương quan này này. Thứ nhất là tương quan chủ và tớ. Thứ hai là tương quan cha, mẹ và con cái. Thứ ba là tương quan Chúa với ta giống như bạn hữu. Thầy không gọi anh em là tôi tớ, Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tôi tớ không biết việc chủ nhà làm. Đó là ba tương quan. Nhưng có một tương quan cao nhất, bền vững nhất và thú vị nhất, đó là tương quan phu thê. Thầy là tân lang và chúng ta là tân nương, và trong tương quan phu thê đó mới đọc, phải đọc sách Diễm Ca đây này. Trong tương quan phu thê tức là tình yêu của Thiên Chúa. Bây giờ Chúa nói về tình yêu cho chúng ta mà bằng cách nào, bằng hình ảnh nào? Bằng hình ảnh diễn tả tình yêu giữa con người với nhau. Hình ảnh rất gần gũi, cho nên sách Diễm Ca đọc bài này hay vô cùng. Người yêu của tôi lên tiếng bảo: dậy đi em bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào. Tiếng đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi. Thế bây giờ người tình ở đây là Chúa Giêsu, anh ở đây là anh Giêsu, em ở đây là chúng ta. Và khi đặt trong cái tương quan này thì không còn là ướt át nữa, mà là tình yêu cứu độ. Mà tình yêu cứu độ đó được diễn tả nơi một gương mặt trong mùa vọng này nổi lên, và gần đến nhân sinh thì gương mặt ấy tỏa sáng, đó là Đức Mẹ. Đức Mẹ, Đức Mẹ được bà Elizabeth ca tụng: em là người có phúc trong những người phụ nữ, vì người con em đang cưu mang, người con em đang cưu mang đã được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này. Này, thân mẫu Chúa tôi đến, tức là Thiên Chúa đến. Bây giờ thân mẫu mang Chúa đến, nên Giáng sinh là Chúa đến. Mà lời cầu nguyện của một vọng là: Come Lord Jesus, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. Ngự đến qua ai? Qua Đức Mẹ. Đức Mẹ là người thực thi lời hứa cứu độ. Hỏi các chú này, lời hứa cứu độ được hứa từ lúc nào? Từ lúc nào?
Adam và phần tôi.
Adam và phần tôi. Rồi Chúa nói sao? Đọc nó thuộc xem nào. Chú Khanh nói không mớ mà đâu. Chú nói xem nào. Không thuộc lời Chúa là công đó chứ. Ở Sáng Thế chương 3 câu 15: ta sẽ gieo mối thù giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ dòng dõi người nữ ấy. Miêu duệ người nữ ấy sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình để cắn góp chân người. Nhớ thuộc câu đó nha. Đó là lời hứa cứu độ đó. Lời hứa mà không thuộc thì thuộc cái gì, đúng không? Phải thuộc chỗ đó. Và Đức Mẹ là Đức Mẹ như vậy, em thấy là hình bóng Đức Mẹ đã có từ thuở xa xưa, chứ không phải khi Đức Mẹ, chứ không phải khi Thánh Anna, Thánh Gioan Kim sinh Đức Mẹ đâu, mà Thiên Chúa đã có kế hoạch từ ngàn đời, từ lúc tạo thiên lập địa, khi Adam và Eva phạm tội thì hình bóng Đức Mẹ đã xuất hiện rồi. Đó chúng ta Khi chúng ta nhìn trong lăng kính của Ân Cứu Độ thì chúng ta thấy Đức Mẹ không chỉ là bây giờ mà từ trước từ ngàn xưa. Và cái thấy đó sâu vô cùng, cái thấy đó tuyệt vời vô cùng. Rồi Đức Mẹ đến, Đức Mẹ nói ít hay nói nhiều?
Nói ít.
Làm gì nhiều?
Cầu nguyện chúc tụng nhiều.
Chúc tụng nhiều, cầu nguyện nhiều. Đức Mẹ cầu nguyện ở đâu anh em? Đức Mẹ cầu nguyện ở chỗ nào?
Đền thờ.
Đền thờ. Đức Mẹ nói sao? Chỗ đó nói đâu gì? Em nhớ tôi bà Elizabeth chứ phải đâu phải đền thờ đúng không? Ừ. Rồi chỗ nào nữa? Đức Mẹ nói Chúa chỗ nào nữa? Đức Mẹ nói sao tại tiệc cưới? Hỏi rượu rồi. Còn gì nữa không? Người bảo gì anh em cứ việc làm theo. Vậy là được ba chỗ Đức Mẹ nói rồi. Còn Đức Mẹ nói, Đức Mẹ nói mấy lần? Còn chỗ nào nữa không? Chị Chúa lại đền thờ Đức Mẹ nói sao? Sao con lại làm như thế? Con không biết cha đây, mẹ và cha đây phải vất vả tìm con sao? Đấy. Bây giờ tóm lại cho các chú này. Trong cuộc đời Đức Mẹ nói 6 lần. 5 lần Đức Mẹ nói với Chúa và về Chúa. 6 lần và lần thứ 6 Đức Mẹ nói với con người. Lần thứ nhất Đức Mẹ nói với Chúa, với Chúa đang qua sứ thần Gabriel: việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Luca chương 1 câu 34. Lần thứ hai Đức Mẹ nói sau khi Đức Thần thuyết phục: này bà, này đây thần khí của Thiên Chúa sẽ rơi bóng trên bà và quyền năng Đức Tối Cao sẽ ngự xuống trên bà. Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người chị họ với bà, tuy già rồi nhưng đã cưng mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Câu này các chú nói tốt này. Đức Mẹ nói sao? Đức Mẹ nói sao? Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền. Luca chương 1 câu 30, 18. Rồi khi có Chúa rồi thì chuyện xảy ra ngày hôm nay này, Đức Mẹ bắt đầu vội vã lên đường đi thăm bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe tiếng Đức Mẹ chào thì điều gì xảy ra? Đúng rồi, Gioan trong bụng nhảy mừng vì được đầy thánh thần nha. Trong bụng thôi mà được đầy thánh thần hướng chỉ chúng ta đang sống ở đây có được đầy thánh thần không? Được. Có điều là chúng ta được đầy thánh thần mà chúng ta không biết, có của mà không biết giữ đấy, có của mà không biết mình có của, có thần khí, có quyền năng mà không biết mình có. Bây giờ không biết hay là chưa ý thức thì bây giờ chúng ta khai phá ra để cho thức đủ là con được đầy thần khí khi con được rửa tội. Đi được rửa tội là chúng ta được đầy thánh thần. Và nhất là khi chúng ta đọc kinh thánh là chúng ta được đầy thánh thần. Khi chúng ta lần chuỗi vân côi là chúng ta đọc lại gì? Đọc lại lời mà thiên thần nói với mẹ đó: mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Kính mừng Maria đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, là cái câu đó. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, là Thánh Elizabeth nói này. Bà Elizabeth: em thật có phúc hơn mọi người nữ. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ân phúc Đức Chúa Trời cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thấy câu này đấy này, đọc từ xưa đến giờ nhưng mà không biết đúng không? Đọc từ xưa đến giờ. Kinh Kính Mừng là lời kết hợp giữa hai câu thiên thần Gabriel chào và lời của bà Elizabeth nói. Đó là hai câu kinh thánh đấy mà chúng ta đọc từ nhỏ, nhưng mà không biết rằng là đây là hai lời kinh thánh kết hợp lại. Đó là lời thứ hai. Lời thứ ba là khi nghe Đức Khê, nghe bà Elizabeth nói như thế thì Đức Mẹ mới ca tụng, tức là chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh, tức là cầu nguyện bằng kinh Magnificat mà Hội Thánh lấy làm lời chúc tụng cầu nguyện mẫu. Mỗi ngày chúng ta đọc ở kinh nào? Kinh chiều. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đến cứu độ tôi. Lời thứ tư là khi Chúa bị lạc ở đền thờ, ở Luca chương 2 câu 47. Tại sao con làm thế? Con không biết, cha con về mẹ đây vất vả tìm con sao? Lời thứ năm tại cái đức Cana chương 3 câu 2. Con ơi, họ hết rượu rồi. Đó là năm lần mà Đức Mẹ nói với Chúa và về Chúa. Lần cuối cùng Đức Mẹ mới nói với con người chúng ta. Cho nên Đức Mẹ là mẫu gương chúng ta điểm này này. Khi cầu nguyện hay khi giảng, hãy nói với Chúa và nói về Chúa. Đức Mẹ đâu. Còn nếu chúng ta không nói về Chúa thì chúng ta sẽ có khuynh hướng là nói về mình, tức là không có lời Chúa thì sẽ kể nói chuyện về mình và nói những suy tư của mình. Cái suy tư của mình tạo làm sao bằng lời quyền năng của Chúa được, đúng không? Đây là cái mà chúng ta phải học với Đức Mẹ này, phải học với Đức Mẹ, nói với Chúa và nói về Chúa. Mà chúng ta mà sau này rao giảng mà chúng ta nói về Chúa thì chúng ta giống ai? Giống Đức Mẹ. Muốn giống Đức Mẹ không? Muốn, bởi vì Đức Mẹ là mẹ tuyệt vời của chúng ta. Và lời cuối cùng Đức Mẹ nói với con người đó là Giê-xu bảo gì các anh cứ làm theo. Mà đối với người Công giáo, khi nào nghe Giê-xu bảo, khi đi thăm dự thánh lễ là nghe Giê-xu bảo, mà đi thăm dự thánh lễ thì chúng ta được nghe lời Chúa, được rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta được đầy quyền năng Thánh Thần. Như vậy là Thánh Thần ban chúng ta nhiều nguồn khác nhau, trong Kinh Thánh, trong bí tích rửa tội, trong bí tích thêm sức, trong Kinh Mân Côi, nhất là đỉnh cao trong thánh lễ, chúng ta đầy Thánh Thần. Như vậy là có Thánh Thần mà không biết là có Thánh Thần. Nên xin Đức Mẹ cho chúng ta khai phá trở lại ơn của Thánh Thần, để nhờ Thần ký mà chúng ta tiến bước, nhờ Thần ký mà chúng ta hăng say rao giảng. Xin Đức Mẹ cầu nguyện và chúc phúc cho anh em chúng.